dấu chỉ. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm.
Thưa anh chị em và các bạn, tôi xin bắt đầu bài chia sẻ bằng một nhận xét có vẻ nó hơi chuyên môn một tí nhưng mà không đến nỗi khó khăn lắm. Các bạn biết đấy là mình có 4 sách phúc âm. 3 cuốn sách đầu tiên của Thánh Matthew, Thánh Marco và Thánh Luca người ta gọi là phúc âm nhất lãng, có nghĩa là nó cùng một cái nhịp. Cho nên các bạn có thể xếp 3 cuốn phúc âm đó thành những cột song song với nhau và thấy nó diễn tiến tuần tự giống nhau. Thế còn cuốn phúc âm thứ 4 của Thánh Gioan thì riêng hẳn ra. Chính vì vậy, ít có phép lạ nào mà được cả 4 cuốn sách phúc âm cùng ghi lại một lúc. Nhưng đặc biệt là phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều hôm nay thì cả 4 phúc âm cùng ghi lại. Như vậy, chứng tỏ là phép lạ này có một tầm quan trọng rất đặc biệt trong lời công bố tin mừng của Hội Thánh thời sơ khởi. Và chính vì vậy mà chúng ta cần phải tìm hiểu cho kỹ một chút. Đã có những người không muốn nhìn nhận đây là phép lạ. Nếu các bạn đọc lại sách vở trong Hội Thánh thì sẽ thấy người ta không nhìn nhận đây là phép lạ. Người ta giải thích rằng có phép lạ gì đâu, hôm đấy Chúa Giêsu giảng một bài về tình yêu thương rất là hay và sau đó Chúa Giêsu làm gương trước, thế là tất cả mọi người noi theo, ai đem theo cái gì thì bỏ cái đó ra, người thì ổ bánh mì, người thì nải chuối, người thì quả trứng, ai có cái gì đem ra cùng ăn với nhau. Và kể cả những người mà lỡ không đem theo cái gì cũng không phải chết đói chiều hôm đấy. Đâu có phép lạ gì đâu. Giải thích như vậy đó là rất hay, bởi vì nó đưa được bài học yêu thương vào trong cuộc sống con người. Nhưng mà rất tiếc nó không trung thực với phúc âm. Bởi vì Thánh Gioan nói rất rõ thế này: chỉ có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá. Đang khi đó thì số đàn ông độ 5.000, như vậy có lẽ số đàn bà độ 7.000, bởi vì bao giờ các bà các cô cũng đông hơn ở trong nhà thờ. Có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá thôi. Thành thử ra ta không thể chấp nhận cái kiểu giải thích mà phủ nhận phép lạ như vậy. Thế nhưng thưa các bạn, riêng tôi thì tôi lại cảm thấy là dĩ nhiên là mình không chấp nhận cái cách giải thích đấy, nhưng mà mình cũng không thể dừng lại ở một cách hiểu về phép lạ nó quá giản đơn. Nếu bây giờ tôi hỏi từng người trong nhà thờ xem là bạn nghĩ thế nào về phép lạ, tôi dám chắc là nhiều bạn sẽ trả lời với tôi: phép lạ là một cái gì nó vượt trên định luật tự nhiên. Ví dụ như bây giờ tôi leo lên trên nóc nhà thờ, xong là tôi phóng xuống, nhưng mà đến nửa chừng thì tôi không xuống nữa, tôi cứ ở giữa tôi chơi thôi, thì các bạn gọi đấy là phép lạ. Nếu như thế thì chưa đủ. Như vậy là chúng ta chỉ mới nhìn phép lạ như là một cách thế để chứng tỏ quyền năng của Thiên Chúa. Đang khi đó, Thánh Gioan dùng một từ rất hay, đó là dấu lạ. Từ này đặc biệt của Thánh Gioan, gọi nôm na nó là dấu chỉ. Cuộc sống của các bạn và tôi đầy rẫy những dấu chỉ. Dấu chỉ là một cái gì đó khả giác, mắt mình thấy, tai mình nghe, mũi mình ngửi, tay mình sờ mó được. Thế nhưng nó không ngưng lại ở đấy mà nó gọi về một thực tại, một nội dung, một ý nghĩa ẩn giấu ở bên trong. Chẳng hạn như là bạn có một người yêu, đến ngày sinh nhật của cô ấy, bạn mua một bó hoa đến tặng người ta. Thế thì cái bó hoa ấy, nó đâu chỉ có giá trị kinh tế là 10.000 đồng, mà bó hoa ấy, nó là một dấu chỉ để muốn gọi về một tình yêu mà mình gửi gắm ở đấy. Chứ còn cô ấy nhận một bó hoa giống như cô ấy nhận 10.000 thôi thua rồi. Cũng giống như cái nhẫn mà đôi vợ chồng mới người ta trao cho nhau ở trong nhà thờ, trong ngày lễ hôn phối. Nó đâu chỉ ngưng ở giá trị kinh tế là 300.000, 500.000, nhưng mà nó vô giá. Nó vô giá. Dấu chỉ là như vậy. Thế thì nếu mà ta coi sự kiện Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều hôm nay không chỉ là một phép lạ để cho mình ngạc nhiên, thán phục, ca tụng, mà là một dấu lạ, thì mình phải khám phá ra cái nội dung nó được ẩn giấu ở bên trong là cái gì. Nội dung này phong phú lắm, nhưng hôm nay tôi muốn chia sẻ một điểm nhỏ thôi. Các bạn tưởng tượng chiều hôm đấy trong nhà thờ chúng ta hôm nay khoảng 1.000 người mà đã đông như thế này rồi, còn hôm đấy đó ít nhất là 10.000 thì đông như thế nào? Và trong số 10.000 người đấy, nam nữ, già trẻ, lớn bé, giàu nghèo, trí thức hay là ít học, đủ hết mọi thành phần giai cấp xã hội. Nhưng tất cả 10.000 con người ấy cùng ngồi trên một thảm cỏ và cùng ăn với nhau một bữa tiệc thanh đạm. Ở đây không có lẩu dê, cũng không có món gì đặc biệt cả, mà chỉ có cá với lại một tấm bánh thôi. Nhưng mà tất cả cùng ăn, không ai hơn ai và không ai thiếu thụt. Các bạn nghĩ coi, cái hình ảnh đó nó là hình ảnh gì? Nó là hình ảnh cho một thế giới mới mà nói theo ngôn ngữ chúng ta vẫn thường nghe trong đất nước xã hội chủ nghĩa, một thế giới đại đồng, một thế giới trong đó không còn cảnh người bóc lột người, mỗi người chỉ làm việc theo khả năng của mình và hưởng thụ theo nhu cầu, sướng quá sức. Một thế giới tuyệt vời. Thế giới đó là ước mơ của biết bao nhiêu con người, của biết bao nhiêu nhà cách mạng trong lịch sử nhân loại. Nhưng mà vấn đề là chỗ này, làm thế nào để thế giới ước mơ đấy nó trở thành hiện thực? Tôi có cảm nghĩ thế này, dù chúng ta minh nhiên nói ra hay là âm thầm suy nghĩ, thì thế giới này hôm nay đó, cái đường lối mà nó đi theo vẫn là đường lối của đấu tranh. Đấu tranh để sinh tồn, đấu tranh giữa giai cấp này với giai cấp khác. Thế nhưng chính kinh nghiệm lịch sử thì lại để cho chúng ta những bài học rất đau đớn. Ở trong cuộc đấu tranh đó thì có kẻ thống trị và kẻ bị trị, kẻ giàu và người nghèo. Người bị trị thì đấu tranh để giành lại cái quyền sống cho mình. Đến khi đấu tranh thành công rồi, chính đã phải đẹp lắm, ai dè đâu họ lại trở thành một giai cấp thống trị mới, không chừng lại còn tàn bạo hơn giai cấp thống trị cũ. George Friedman là một nhà cách mạng. Thế sau này khi ông ta nhìn lại, ông ta chia sẻ với chúng ta cái suy nghĩ này mà tôi thấy là các bạn rất đáng nghe. Ông viết thế này: tôi tin vào con người mới. Thế nhưng những cuộc cách mạng từ hơn nửa thế kỷ nay lại chỉ chứng tỏ đó là ảo tưởng. Nếu có những cơ chế mới nhưng lại không có những con người tương xứng, thì cơ chế chỉ là cái vỏ trống rỗng. Những người làm cách mạng phải đồng thời lao mình vào một cuộc chiến với chính mình. Một thứ cách mạng nội tâm thường xuyên. Thiếu nỗ lực này, họ xa dần dự phóng lúc ban đầu và không kiến tạo được những quan hệ mới giữa người với người. Các bạn cứ ngẫm nghĩ lại xem, tâm sự này rất hay, chứa được những bài học rất quý. Thế Chúa Giêsu có đề nghị với mình đi bằng đường lối đấu tranh đây không? Chứ không. Ngài đề nghị cái gì? Các bạn nhớ lại hình ảnh của phép lạ. Chúa Giêsu đã không làm phép lạ theo kiểu các nhà ảo thuật mà tôi thấy ở trên TV. Hai bàn tay trống trơn, thổi cái phù một phát là ra 5-7 con chim dễ như không vậy. Chúa Giêsu không làm phép lạ bằng cách thổi phù một cái thì nó ra bánh mì. Nhưng Ngài đã làm phép lạ bằng cách là Ngài mời gọi sự cộng tác của con người. Ở đấy có 5 chiếc bánh lúa mạch mà lại của một em bé chứ không phải của người lớn nhá. Ngài đề nghị em bé cho Ngài 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá để Ngài làm phép lạ. Thế khi đọc đến chỗ này, tôi mới tự hỏi mình rằng, nếu mà chiều hôm đấy tôi có mặt ở đấy và tôi là đứa bé có 5 chiếc bánh và 2 con cá mà Chúa hỏi mượn, không biết là tôi có cho không? Và tôi chân thành trả lời với lòng mình, chắc tôi không cho đâu. Dại gì mà cho? Mình có thì mình ăn chứ, bây giờ cho ông thì mất. Thế mà em bé cho Chúa Giêsu mượn 5 cái bánh và 2 con cá. Thế rồi tôi nhớ lại ngày xưa lúc làm việc ở trên nông trường Củ Chi các bạn, ở trong một khu kinh tế mới. Rồi mỗi tuần một lần hay mỗi tháng một lần có một cái xe tải nó chở cá khô từ thành phố Hồ Chí Minh về để bán cho dân ở đấy. Cá khô thôi chứ làm gì có thịt heo đâu. Thế mà bà con ta, trong đó có mình nữa, là rất vui vẻ chạy ra và nó là giằng nhau. Thế nếu chiều hôm đấy mà 10.000 con người vừa thấy Chúa Giêsu cầm tấm bánh lên mà cùng nhào lên mà giằng lấy thì thôi hết phép lạ. Đặt một vài câu hỏi như vậy để khám phá ra rằng ẩn chứa trong những chi tiết ấy là một lời mời gọi chia sẻ. Con người biết chia sẻ cho nhau, Thiên Chúa sẽ nâng đỡ. Cho nên con đường mà Chúa Giêsu đề nghị với mình để xây dựng một thế giới mới đó, đó là cái con đường mà Joseph Friedman đã thoáng thấy khi ông ta nói đến cuộc cách mạng nội tâm đó. Đó là con đường chia sẻ. Và đó cũng chính là cái mà thế giới hôm nay thiếu nhất. Người ta không thiếu tài nguyên, người ta không thiếu tiền bạc, người ta không thiếu tài năng và kỹ thuật, nhưng người ta thiếu nhất sự chia sẻ. Cái lời mời gọi chia sẻ này, các bạn và tôi nghe lâu lắm rồi và nhiều lần lắm rồi, chỉ có điều là chúng mình khó thực thi thôi. Khi tôi xét mình, tôi thấy sở dĩ mà tôi khó chấp nhận chia sẻ cho người khác đó, là bởi vì tôi sợ mất. Đã chia là mất thôi. Có một cái bánh này, một mình ăn cho nó đã. Bây giờ chia ra là 10, còn có mỗi miếng nhỏ tí này. Có 100.000 ở trong túi, một mình xài có phải sướng không? Chia cho 100 người, mình còn có mỗi 1.000, ăn bát phở không đủ. Tội gì? Đã chia là mất. Sự sống của mình bị hao mòn, cho nên dại gì mà chia. Tôi nghĩ thế. Cho đến một hôm, vào đêm vọng phục sinh năm đó, các bạn biết đấy, trong đêm vọng phục sinh lúc bắt đầu, tất cả nhà thờ chìm trong bóng tối. Chỉ có mỗi một ngọn nến ở cuối nhà thờ tượng trưng cho Chúa Kitô phục sinh Tôi là linh mục. Tôi cầm ngọn nến đó đi rước từ cuối nhà thờ lên. Đi đến đâu, tôi chia lửa cho anh chị em đến đây. Không chỉ cho một người, mà cho 10 người, cho 100 người, cho cả ngàn người trong nhà thờ. Và rất lạ các bạn ạ, lúc đấy tôi mới để ý là khi tôi chia lửa như thế thì ngọn lửa nó không mất. Nó không mất, mà nó còn cháy mạnh hơn ngày xưa nữa. Và khi đã rước nến phục sinh lên tới trên này, đứng nhìn xuống, tôi bắt gặp cả ngàn ngọn nến trong nhà thờ. Không còn là bóng tối, toàn là ánh sáng tràn trứa. Hôm đấy tôi khám phá ra cái chân lý này: chia không phải là mất, mà chia là được. Càng chia càng phong phú. Tình yêu là như thế. Tình yêu như ngọn lửa vậy. Chia không mất, nhưng càng chia càng phong phú. Các bạn đừng áp dụng lời tôi nói vào đây vào cuộc sống vợ chồng để bảo rằng như vậy là tôi đã có bà xã, nhưng mà tôi sẽ chia tình yêu tôi cho bà thứ hai, nó càng phong phú. Thế thì chết tôi. Bởi lẽ cái mà chúng mình gọi là tình yêu lúc đấy, nó thực sự nó chỉ là sự ích kỷ, trá hình, nhưng mà tình yêu. Chứ còn tình yêu thực sự là như vậy, chia là không mất, càng phong phú. Các bạn thấy không? Tôi không nói gì cao xa, nhưng mà chính những sự vật trong cuộc sống tự nhiên dạy cho ta nhiều bài học. Nhưng để có thể khám phá ra với tất cả lòng mình rằng chia không phải là mất, mà chia là được, thì tôi tưởng chúng ta phải chấp nhận điều này. Đó là phải chấp nhận thay đổi cách nhìn của mình về giá trị đời người. Ở trong hiến chế mục vụ của công đồng có một câu thế này: giá trị của con người không hệ tại cái có, mà hệ tại cái là. Dịch ra tiếng Việt Nam nghe nó có vẻ hơi nhà quê. Nó không hệ tại avoir, mà nó hệ tại cái être, to be. Thế nhưng mà xu hướng cuộc sống chúng ta hôm nay đó là luôn luôn khắc họa vào trong tâm tư của người trẻ cái ý nghĩ rằng tôi càng có thì con người tôi càng có giá. Có xe càng đẹp thì càng có giá, có nhà càng đẹp thì càng có giá, có tiền càng nhiều thì càng có giá. Rất tự nhiên trong cuộc sống hôm nay, mà người ta quên mất rằng cái có đó thì cũng tốt thôi, nhưng một khi người ta bị cám dỗ rằng càng có nhiều thì càng có giá trị, người ta sẽ tìm mọi cách để có, kể cả bằng những đường lối bất nhân. Chính lúc đấy người ta có nhiều lắm, nhưng mà cái là nó giảm sút trầm trọng. Nhà văn Dubazé là một nhà văn vô thần. Vậy mà ở trong một tác phẩm của ông, khi ông suy nghĩ về việc Giuđa bán Chúa Giêsu 30 đồng, ông viết một câu rất hay. Ông viết thế này: đâu phải Giuđa bán thầy Giêsu, mà là Giuđa bán chính nhân tính của anh ta. Rất hay. Không phải bán Chúa Giêsu, mà anh ta bán chính nhân tính của mình. Các bạn thấy không? Nếu xét về mặt sở hữu thì có đó, thì Giuđa giàu thêm được 30 đồng. Nhưng mà xét về mặt hiện hữu, cái là, thì anh ta nghèo đi. Bởi vì anh ta không còn đáng gọi là người khi mà bán thầy của mình. Trong cuộc đời này hôm nay, không chừng cũng có biết bao nhiêu người rất giàu trong sở hữu mà lại rất nghèo trong hiện hữu. Chúng ta phải chấp nhận là một cuộc cách mạng nội tâm, theo nghĩa là thay đổi cách nhìn của mình về giá trị đời con người. Và từ sự thay đổi cái nhìn đấy mới có thể khám phá ra rằng chia sẻ không phải là mất nhưng là được. Và lúc đấy ta sẽ dễ dàng chia sẻ hơn ngay từ trong gia đình của mình. Và thế giới mới nó xuất hiện từ trong gia đình của mình. Thưa anh chị em và các bạn, hiểu như vậy thì không dễ đâu. Không dễ đâu, rất khó. Thế nhưng Chúa Giêsu không đề nghị với chúng ta một lý tưởng dễ dãi. Ngài đề nghị với mình một lý tưởng rất cao và rất đẹp. Và Ngài không để ta đi một mình, mà Ngài đồng hành với ta trên con đường đó để nâng đỡ mình đi tới. Cho nên biết là rất khó, nhưng chúng ta khiêm tốn lắng nghe và đồng thời khiêm tốn xin Chúa nâng đỡ mình để dám đi với Chúa trên con đường chia sẻ đó. Chính vì vậy ta cùng nhau kết thúc suy niệm chiều nay.